là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần điểm thông tin thời sự tuần qua, là phản ánh thành phố Yên Bái đẩy nhanh tiến độ khắc phục bão lũ. Tiếp đó là ghi nhận ấm lòng bếp ăn không đồng của vợ chồng thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng, tổ 3 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị họp bàn về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái. Qua nghe báo cáo của thành phố Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan cần nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở đất, tăng cường lực lượng máy móc xử lý rác thải, nạo vét bùn đất tại các ngõ nhỏ hẹp, khắc phục các cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng. Cùng đó quan tâm rà soát hỗ trợ kịp thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đối với người dân bị ảnh hưởng do bão lũ. Đồng chí cũng đề nghị cần đẩy nhanh công tác khắc phục sau bão lũ để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tuần qua, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Yên Bái về vấn đề di dân tái định cư sau cơn bão số 3. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Yên Bái là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3, đặc biệt nhiều hộ dân phải di dời do thiên tai. Tỉnh Yên Bái đề nghị chính phủ hỗ trợ kinh phí 453 tỷ đồng để tỉnh triển khai các dự án tái định cư. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đề nghị Yên Bái cần quan tâm tới 3 vấn đề, đó là triển khai các khu tái định cư giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau lũ, quan tâm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để gia tăng giá trị sản xuất, gia cố tu sửa hệ thống đê kè để đảm bảo an toàn tài sản tính mạng cho nhân dân. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá thiệt hại do bão số 3 của chính phủ Thụy Sĩ đến làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Yên Bái đã bị thiệt hại rất nặng nề với 54 người chết và mất tích, khoảng 30.000 ngôi nhà bị ngập úng và sạt lở, ảnh hưởng đến trên 100.000 người dân. Hiện nay Yên Bái đang có rất nhiều hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao bị sạt lở. Tỉnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị vật chất cũng như những kinh nghiệm để ứng phó với thiên tai từ đoàn chuyên gia. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn chuyên gia của chính phủ Thụy Sĩ mong muốn tỉnh Yên Bái tạo điều kiện để đi khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình thiệt hại cũng như nhu cầu của người dân để có những hỗ trợ kịp thời hiệu quả. Cũng trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại huyện Trấn Yên. Qua kiểm tra tại một số khu vực khó khắc phục được, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành giao thông vận tải phối hợp với huyện Trấn Yên huy động lực lượng máy móc hót dọn bùn đất, thông tuyến đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn thuận lợi. Đối với sản xuất nông nghiệp, giao ngành nông nghiệp hướng dẫn nông dân các biện pháp chống úng cho cây trồng và biện pháp khôi phục cải tạo lại đồng ruộng. Tuần qua, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình về công tác rà soát đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình phải tập trung hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội, đảm bảo nhanh chóng kịp thời đúng đối tượng. Cần có giải pháp hỗ trợ sản xuất, khôi phục sản xuất nông nghiệp khẩn trương phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục kịp thời những diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng để có thể khôi phục được. Xử lý khắc phục xây dựng cơ sở tầng, khu tái định cư cho các hộ dân đảm bảo cấp bách, căn cơ và bài bản, xử lý ngay các điểm sạt lở, các điểm có nguy cơ sạt lở. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt chi bộ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị chi bộ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thực hiện nghiêm quy trình nội dung sinh hoạt của chi bộ theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề ra về quy trình nội dung sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác phê bình và tự phê bình trong mỗi kỳ sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề. Mặt khác, các đồng chí đảng viên tiếp tục nêu gương, phát huy vai trò của mình để tập thể triển khai hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tuần qua, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP do ông Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam đã chào xã giao và trao đổi về kế hoạch hợp tác với tỉnh Yên Bái trong hỗ trợ người dân phục hồi sau khi bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nhận được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ các tỉnh trong nước và quốc tế gửi tới Yên Bái. Tỉnh Yên Bái đã kịp thời phê duyệt mọi thủ tục để hàng hóa được đến với người dân nhanh nhất. Trong đó, tỉnh Yên Bái luôn ưu tiên các đối tượng yếu thế, người nghèo, cận nghèo. đồng thời thống kê và có kế hoạch hỗ trợ người dân bị mất nhà do bão để xây lại mới. Tỉnh Yên Bái mong muốn chương trình sẽ hỗ trợ Yên Bái trung hạn và dài hạn để có thể phục hồi thiệt hại do mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, để nắm bắt tình hình và kịp thời động viên thầy và trò các trường học trở lại sau lũ, sáng ngày 16 tháng 9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tới thăm một số trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên sau hơn một tuần chống chọi với bão lũ. Qua kiểm tra trường tiểu học Kim Đồng, trường tiểu học huyện Thái Học, trường mầm non Hoa Lan, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả của bão lũ, tái thiết đón học sinh trở lại trường học của các trường. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái chỉ đạo các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế để chủ động phương án tổ chức học tập cho học sinh, chỉ tổ chức hoạt động giáo dục tại trường khi các điều kiện an toàn được đảm bảo, xây dựng phương án dạy bù cho học sinh nhằm đảm bảo khung kế hoạch thời gian của năm học này.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão số 3 vừa qua, thành phố Yên Bái đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ. Hiện nay vẫn còn một trường tiểu học chưa thể cho học sinh đi học trở lại và một số tuyến đường vẫn chưa khắc phục xong. Những ngày này, thành phố đang huy động toàn bộ lực lượng, máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sau bão lũ, khơi thông các tuyến đường trong thời gian sớm nhất để ổn định cuộc sống cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đường Thanh Niên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là tuyến đường bị ngập úng sâu nhất sau hoàn lưu cơn bão số 3. Tất cả các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường này đều bị thiệt hại nặng nề. Nước lũ rút đi, nhiều đoạn đường ngổn ngang với bùn đất, rác thải, ách tắc giao thông toàn tuyến, hoạt động buôn bán, sản xuất, kinh doanh ngừng trệ. Người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống, sinh hoạt. Với sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời cùng với những giải pháp thực hiện đồng bộ, bài bản của tỉnh và thành phố, trong suốt những ngày qua, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ đã được thực hiện nhanh chóng, phát huy cao độ phương châm 4 tại chỗ. Thành phố cũng huy động tối đa tất cả các lực lượng, phương tiện và sự hỗ trợ của đơn vị địa phương để tổ chức thiện nguyện, nỗ lực làm việc không kể ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ khắc phục sau bão lũ. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái cho biết.
Lực lượng công an đã trực chiến 100%, huy động 100% cán bộ chiến sĩ xuống để hỗ trợ người dân, đặc biệt là các tuyến đường Xương Cá, đường Thanh Liên. Nhưng hiện tại đến nay thì cái lượng bùn đất ở trên tuyến đường Thanh Liên rất là nhiều, thì cũng đã phối hợp với lại quân đội và tất cả các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để làm sao mà hỗ trợ máy móc, thiết bị để làm sao mà di chuyển bùn đất nhanh nhất để làm sao cho người dân có đường đi lại và đảm bảo cho học sinh sắp tới để tiếp tục đến trường để đi học.
Do lượng bùn dày bao trùm toàn tuyến phố, trên hành lang hai bên đường, cộng thêm rác thải các mảnh kính vỡ và các đồ dùng gia đình bị nước cuốn trôi, gây rất nhiều khó khăn cho công tác thu gom và xử lý. Vì vậy, thành phố Yên Bái đã huy động rất nhiều phương tiện dọn dẹp toàn tuyến đường Thanh Niên. Nhờ đó, sau gần 10 ngày nỗ lực, đến nay đường trục chính và trước cửa trường tiểu học Hồng Thái đã cơ bản được khắc phục, người dân và phương tiện đã có thể di chuyển được. Bà Nguyễn Thị Liêm, tổ dân phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Nhưng đến bây giờ nói chung khắc phục được thì đường xá đã đi lại thông thương được rồi. Lượng bùn đất rác thải nói chung là bên công trình, bên giao thông đã đẩy hết ra ngoài rồi. Và nói chung là bà con xóm làng dân xóm đi lại đôi bên hai qua lại hai bên được ổn định hết rồi.
Ông Nguyễn Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt cho biết.
Sau khi làm xong đường Thanh Niên là đường cuối cùng những trục chính thì tất cả những ngõ nhỏ và đường bờ kè sẽ làm buổi tiếp tục các buổi sau, thì vì là tập trung vào những cái tuyến chính để cho xe cộ đi lại. Đối với tuyến nhỏ thì công ty sẽ dùng xúc lật nhỏ và máy xúc nhỏ luồn vào các ngõ ngách để đẩy bùn ra để thông các ngõ nhỏ.
Theo ghi nhận, hiện các con ngõ phố nhỏ và nhất là đường bờ kè sông Hồng, lượng phù sa pha cát rất dày và cứng, bám chặt vào lòng đường, có nơi lượng bùn cao tới 80 cm. Để khơi thông các tuyến đường này, người dân ở đây vẫn hàng ngày dùng cuốc xẻng và xe rùa để chở từng ít đất một. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn nếu không có phương tiện, máy móc hỗ trợ. Anh Đặng Văn Nhật, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Khó khăn ở đây đi. Có nhiều đồ đạc này, đất đai mà cái đất này đất phù sa nó trộn với cát, nó quánh vào nó rất là khó để cho cái việc mình khắc phục, khó cũng rất là khó, rất là mệt. Hiện nay nếu mà chỉ sử dụng riêng cuốc xẻng thì nó rất là lâu. Và hiệu quả nó sẽ không được cao ấy. Bây giờ vì sẽ nhờ cái máy móc mà nó nhỏ nhỏ thì sẽ vào được thực hiện ở trong cái đường nhỏ nhỏ này thì nó sẽ hiệu quả hơn ạ.
Với quyết tâm hoàn thành công tác khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra trong thời gian nhanh nhất để đời sống nhân dân sớm trở lại bình thường, lãnh đạo thành phố Yên Bái thường xuyên trực tiếp có mặt tại những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất để chỉ đạo các lực lượng, phương tiện, nhân lực, đồng thời thăm hỏi động viên người dân khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng cùng chính quyền địa phương nỗ lực vượt lên sau đợt bão lịch sử vừa qua. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái cho biết:
cái lượng bùn rác nó rất là nhiều so với đợt lũ trước đây. Hiện nay về phương tiện nhân lực thì thành phố rồi tỉnh cũng đã huy động tập trung các lực lượng đấy để mà làm sao thu dọn và nhanh nhất để bảo đảm ổn định cuộc sống cho bà con, rồi là nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, đi lại, giao thông. Thế thì với cái tiến độ và với cái lực lượng hiện nay thì chúng tôi đang sẽ cố gắng để chỉ đạo trong chậm nhất là trong 2-3 ngày tới sẽ bảo đảm là khắc phục xong cái tuyến đường thanh niên, tức là cái tuyến đường khó khăn.
Song song với việc thu dọn nạo vét bùn đất, rác thải, vệ sinh môi trường, khắc phục các điểm sạt lở đất, thành phố Yên Bái cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân chủ động vệ sinh, khử khuẩn nhà cửa để phòng chống dịch bệnh sau lũ. Đồng thời tiếp tục rà soát, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để từng bước khôi phục ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, cơn bão số 3 đi qua đã để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh Yên Bái. Trong hoạn nạn thiên tai, những suất cơm không đồng được đưa tới tận tay người dân, lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão lũ đã sưởi ấm lòng người. Những trái tim yêu thương tình nguyện giúp sức từ các tỉnh thành mang đến những suất cơm không đồng hỗ trợ người dân, cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ trong bão lũ tiếp thêm động lực cho người dân vùng bão lũ và lực lượng hỗ trợ nỗ lực vượt khó sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Những hộp cơm tuy đơn giản nhưng đong đầy tình cảm của người trao gửi khiến nhiều người cảm động. Đó là bếp ăn tình nguyện không đồng của gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng và bà Đỗ Thị Nhâm ở tổ 3 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Trong những ngày mưa bão, quán cơm bình dân Hùng Nhâm ở tổ 3 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn tất bật nhộn nhịp với các chuyến xe vận chuyển rau, gạo, củ, thịt lợn từ các đoàn thiện nguyện. Thương binh Nguyễn Trọng Hùng bị cụt cả hai chân. Mặc dù vừa đi bệnh viện điều trị do đột quỵ, song ngay những ngày mưa bão, gia đình ông đã tập trung nấu cơm miễn phí giúp các gia đình trong xóm lúc hoạn nạn. Mặc dù ông không làm được nhiều, song ông đã phụ giúp các tình nguyện viên chia cơm để kịp thời phát đồ ăn cho các hộ gia đình bị ngập lụt và các lực lượng tham gia hỗ trợ. Chị Nguyễn Như Quỳnh, con gái thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng nói:
hôm nay bọn em nấu 1.000 suất cơm, bây giờ cơm có rồi, chị bố trí vào, chị cho người vào lấy cơm hộ em với, để em còn suất, em còn có chỗ để em còn xếp cơm cho mọi người ý.
Trong suốt thời điểm bão lũ trên địa bàn thành phố Yên Bái, bếp ăn không đồng của gia đình thương binh Hùng Nhâm đều đặn đỏ lửa ngày 2 bữa trưa và tối. Ban đầu chỉ vài người hàng xóm rồi mọi người chuyển tay nhau cùng góp sức. Đội ngũ tình nguyện viên cứ thế tăng dần. Những người ở gần thì góp công sức, những người ở xa thì ủng hộ bằng nguyên liệu để chế biến các món ăn. Cứ như vậy, bếp ăn không đồng của gia đình ông ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân và bạn bè khắp cả nước. Ban đầu quy mô nấu vài trăm suất, những ngày tiếp theo bếp ăn đã có thể cung cấp hàng nghìn suất, đỉnh điểm có ngày lên tới gần 5.000 suất, vận chuyển tới người dân khu vực ngập lụt và các cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, y bác sĩ đang hỗ trợ khắc phục hậu quả ngập lũ tại các bệnh viện và trạm y tế xã phường. Anh Trần Công Nam, hội viên Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái cho biết:
chúng tôi cũng thường xuyên là lấy cơm không đồng từ chỗ nhà bác Hùng Nhâm này. Thì hiện tại là bây giờ tôi đang phục vụ cho cái đoàn thiện nguyện của Thanh Hóa, là có khoảng 100 anh ở trong hội xe sửa xe máy của Thanh Hóa thì đang phục vụ bà con miễn phí sửa xe miễn phí ở đây. Thì là mấy ngày hôm nay là cứ buổi trưa với buổi chiều là hai lần lấy, mỗi lần lấy là khoảng 100 suất cơm. Thì cũng là cho chúng tôi thay mặt đoàn cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị đang ở trong nhà bếp cũng phục vụ chúng tôi rất là nhiệt tình ạ.
Dù thức khuya dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhưng mọi người vẫn luôn lạc quan vui vẻ, nhiệt tình hăng hái tham gia nấu và vận chuyển những hộp cơm nóng hổi cho người dân vùng lũ, mong muốn giúp đỡ nhiều người lan tỏa việc tốt, hy vọng rằng người dân ở Yên Bái sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ. Chị Trần Thị Hằng, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3, trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Bắc nói:
tôi cũng như các bà con nhân dân ở tổ khu phố này là đến đây tham gia nấu cơm thiện nguyện ở nhà bác. Thật ra là hàng ngày nấu rất nhiều suất cơm, có ngày lên đến 5-6.000 suất cơm. Nhưng mà tinh thần nhiệt huyết và giúp đỡ các đồng bào lũ lụt cũng như là các lực lượng vũ trang đang giúp đỡ dọn dẹp thành phố thì cũng mang hết sức của mình cố gắng, một sức lực bé nhỏ để góp phần đồng bào không may mà bị thiệt hại.
Tham gia bếp ăn không đồng, bà Nguyễn Thị Kim Xuân, tổ 3 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
tổ của bác Nhâm này thì là chung tay là cùng tất cả mọi người cùng bị lũ lụt của bà con ấy, thì chúng tôi cùng đến nhà bếp và bếp thiện nguyện của bác Nhâm, chúng tôi cũng nhiệt tình mọi người tham gia cùng ở đấy để chung tay để giúp cho mọi người.
Bếp ăn tình nguyện của gia đình thương binh Hùng Nhâm luôn có từ 40 đến 50 tình nguyện viên, ngày cao điểm có tới 80 người tham gia. Người chuẩn bị nguyên liệu, người chế biến, người chia hộp, từng miếng thức ăn, không khí khẩn trương nhưng lại bao trùm lên là tình yêu thương sẻ chia. Trước khi tham gia bếp ăn không đồng, những người ở đây không hề quen biết nhau nhưng đều có cùng chung một tấm lòng thiện nguyện với mong muốn góp sức mình để có thêm thực phẩm, thật nhiều suất cơm không đồng và họ đã trở thành những người bạn hăng hái tham gia hoạt động ý nghĩa này. Anh Nguyễn Viết Hùng, tình nguyện viên Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Xuất phát từ Sài Gòn đến đây là 2 ngày 2 đêm, thì ra đến đất Yên Bái thì có các bà con ở đây cũng hỗ trợ về chỗ ăn ở, rồi đón tiếp nồng hậu. Thì hiện tại đoàn chúng em là 33 bạn, thì một số bạn đang đi ở Nga Quán hỗ trợ bà con bên đó, còn lại đây là 8 thành viên hiện tại đang phục vụ bếp cơm ở tại nhà bác Hùng Nhâm. Bà con ở đây rất nhiệt tình, nhiệt huyết đón tiếp các đoàn từ xa đến rất nhiệt tình.
Với tinh thần tương thân tương ái, mỗi tình nguyện viên tham gia bếp ăn tập thể không đồng đều mong muốn góp một phần nhỏ của mình hỗ trợ cho những gia đình bị thiệt hại. Các chiến sĩ công an, bộ đội và các đội thiện nguyện đến hỗ trợ người dân. Anh Nguyễn Hùng Nam, đội thiện nguyện thành phố Yên Bái tham gia đưa cơm tới các điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên nói.
Bếp không đồng ở nhà cô chú Hùng Nhâm đây thì một ngày như bản thân em là đi phát 1.700 suất cơm cho các điểm như dân quân của các xã, người ta ra hỗ trợ cho huyện Trấn Yên, công an, bộ đội hỗ trợ để giải phóng đường Trấn Yên cho các bệnh viện, các trường học cho các em nhỏ kịp tới trường. Còn ở thành phố đây chúng em hỗ trợ cho các điểm ngập lụt khó khăn nhất có thể như đường Yết Kiêu, đường Hồng Hà.
Đợt bão lũ vừa qua, gia đình thương binh Nguyễn Trọng Hùng may mắn không bị ảnh hưởng. Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ các gia đình khó khăn ảnh hưởng bị ngập úng, sạt lở đất, nên gia đình thương binh đã mở cửa đón các đoàn tình nguyện lên nấu cơm từ thiện, đồng thời kêu gọi mọi người xung quanh và các tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh đến tham gia. Bà Đỗ Thị Nhâm, vợ thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng, tổ 3 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Lúc đầu thì ở gần, thế sau thì ở xa, người ta nghe tin là nhà nấu cơm không đồng ấy, là người ta cứ đến người ta xin, mà ai xin cũng cho. Không có thì tôi lại đi kiếm. Thế mà đến ngày thứ tư thì bà con đến đông quá, thì bây giờ tôi phải nhờ đến tổ dân phố đến hỗ trợ. Thế là tổ dân phố đến thì dần dần là các đoàn thể họ mới thấy nhà mình có một cái thế nấu cơm vui vẻ, là họ đến họ giúp nữa. Đến ngày thứ tư thì ở bên cái đơn vị cơ động này, người khỏe thì kéo nhau đến giúp, còn người yếu thì được trợ giúp. Thế là cơ động cho được 2 buổi, mỗi buổi được 10 các cháu nam ấy, để sang nấu nướng đỡ với lại cho 3-4 đầu bếp là toàn các cô, các cháu gái đấy. Cái đồ đoàn của nhà mình nó có ít thôi, các cháu lại đưa máy xay thịt sang, máy thái thịt, máy thái rau sang, cho mượn đồ đoàn sang nấu, xong các cháu lại nấu cơm hỗ trợ nữa. Thế là nó có cái nguồn động viên cho gia đình, lại được cái đoàn tình nguyện ở trong miền Nam nữa. Các cháu nó ra đây thấy thế nó lại ở lại nó giúp đỡ. Thế là xong rồi cuối cùng lại ở môi trường nữa. Người ta thấy vậy là cái lực lượng, cái người ăn thì cái nhu cầu mà cái người dân khó khăn thì rất là đông, mà cái người vũ, thế là môi trường họ hỗ trợ cho tiếp 10 người vào đây hỗ trợ. Thế rồi thì những cái bà con ở tổ dân phố này, được cái họ giáo quần hào này thấy thế cũng cho người xuống nấu đỡ. Cái hôm cao điểm nhất là 5.000 suất một ngày, vẫn còn nhiều nơi là đói kém. Bây giờ ở trong Minh Bảo này họ ra họ xin có 10 suất cơm, họ quỳ ở nậy đây, thương lắm. Nhiều người ghi chả có đâu nhưng người ta vẫn dẫn lòng luôn.
Với những việc làm ý nghĩa thiết thực thì bếp ăn tình nguyện của gia đình thương binh Hùng Nhâm đã lan tỏa yêu thương và nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự sẻ chia, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, mong muốn giúp đỡ thật nhiều người trong cơn hoạn nạn, đồng thời phát huy truyền thống sẻ chia, lá lành đùm lá rách, tình nghĩa đồng bào và khơi dậy thiện tâm trong mỗi người để chung tay vượt qua hậu quả của bão lũ. Những nghĩa cử cao đẹp trong mưa bão thể hiện sự đoàn kết gắn bó, tiếp thêm động lực sức mạnh để người dân vùng lũ Yên Bái nhanh chóng vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, là địa phương có sản phẩm nông nghiệp nông thôn phong phú đa dạng, Yên Bái đã đang đẩy mạnh thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm và coi đây là mục tiêu có tính chiến lược lâu dài nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chương trình OCOP ở Yên Bái nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương.
Bưởi Đại Minh ở huyện Yên Bình là giống bưởi ngon được nhiều nơi biết đến bao đời nay, là sản vật dùng để tiến vua một thời và được đánh giá là một trong những giống bưởi quý, thơm ngon nổi tiếng. Tuy nhiên, do trước đây bà con chỉ quen với việc trồng, chăm sóc, thu hái theo truyền thống nên giá trị kinh tế chưa cao. Từ khi vùng bưởi Đại Minh được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 4 sao, gia đình ông Nguyễn Mạnh Ân ở thôn Khả Lĩnh cũng như hàng trăm dân khác trong xã đã chuyển đổi trồng, chăm sóc, thu hái bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sau khi tham gia chuỗi sản xuất hữu cơ, giá trị từ cây bưởi được nâng lên, rễ cây khỏe hơn, quả đẹp hơn và để được lâu hơn. Theo đó, quả bưởi Đại Minh được các doanh nghiệp bao tiêu phân phối gần như toàn bộ. Với cách làm này, năm 2023, vườn bưởi của ông Ân cho thu hoạch được 15 tấn quả bưởi Đại Minh cùng 15 tấn quả loại khác và cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Anh Nguyễn Trường Giang, giám đốc hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh cho biết, hợp tác xã có 12 thành viên sản xuất kinh doanh bưởi. Sản phẩm bưởi của hợp tác xã đã đạt chất lượng OCOP 3 sao. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất theo hướng hữu cơ. Trước khi xuất bán cho các siêu thị, thương lái, chúng tôi kiểm tra phân loại từng trái về mẫu mã, độ đường, cân nặng, phân loại A, B, C và dán nhãn. Là sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP 3 sao trong top đầu của tỉnh, sản phẩm chè Bát Tiên Bảo Hưng, huyện Trấn Yên được đánh giá là cao và đạt chuẩn sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng cho biết, xã có trên 300 hộ dân sản xuất chè với diện tích hơn 100 ha, đều là chè giống mới và chủ yếu là chè Bát Tiên chất lượng cao. Hầu hết sản phẩm chè búp tươi của Bảo Hưng được hợp tác xã và bà con trong xã tự chế biến chè xanh nội tiêu, xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu như trước kia người dân chủ yếu canh tác theo cách làm truyền thống, việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý đã làm giảm năng suất chất lượng của chè, thì đến nay để nâng cao chất lượng sản phẩm chè, xã đã vận động nhân dân nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh, thực hiện mô hình sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng để nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để các cấp các ngành và nhân dân hiểu về mục đích ý nghĩa của chương trình OCOP. Năm 2023, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng tập huấn tuyên truyền về chương trình OCOP trên toàn tỉnh với 1.440 lượt người tham gia. Qua đào tạo tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến các địa phương nắm được những kiến thức cơ bản của chương trình để tuyên truyền hướng dẫn các chủ thể và cộng đồng dân cư thực hiện. Các chủ thể hiểu rõ mục đích ý nghĩa, nội dung triển khai thực hiện chương trình. Ông Nhâm Xuân Trường, Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Yên Bái cho biết, chương trình OCOP đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các sở ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch để chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các xã đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện, có kế hoạch lộ trình cụ thể để thực hiện chương trình. Chương trình được tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, các hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm, đưa thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. Sản phẩm OCOP đã bám sát các yêu cầu của chương trình, phù hợp với thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm đặc sắc, truyền thống, chất lượng, được các doanh nghiệp phân phối và thị trường chấp nhận, hình thành xu hướng ưu tiên trong phân phối sản phẩm OCOP. Sản phẩm OCOP bước đầu đã khơi dậy tiềm năng thế mạnh về sản vật, vùng nguyên liệu và lao động địa phương, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Các địa phương trong tỉnh đã thấy được lợi thế, cơ hội để phát huy và khai thác giá trị sản phẩm OCOP gắn với phát triển dịch vụ du lịch nông thôn. Chương trình OCOP đã góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Có thể khẳng định, chương trình OCOP là hướng đi đúng, là một phần trong những giải pháp góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, là chương trình phát triển kinh tế vùng nông thôn gắn phát triển nội lực của mỗi địa phương với điều kiện tự nhiên, văn hóa cơ sở. Theo quy định, sau 3 năm công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP, ngành chức năng sẽ đánh giá lại các tiêu chí, nếu sản phẩm nào không đảm bảo thì sẽ bị rớt xuống hạng sao thấp hơn hoặc thu hồi giấy chứng nhận đặt sao. Có thể thấy chương trình OCOP tuy mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dân khu vực nông thôn, nhưng nếu như không giữ vững được chất lượng, nguy cơ các sản phẩm OCOP bị thu hồi chứng nhận là rất cao. Vì vậy, để sản phẩm OCOP phát triển bền vững, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của các chủ thể, chính quyền địa phương. Các hợp tác xã, doanh nghiệp cần linh hoạt, có giải pháp cụ thể và chiến lược phát triển sản phẩm OCOP lâu dài. Ông Trần Đình Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chia sẻ, việc phát triển các sản phẩm OCOP đã khơi dậy tiềm năng thế mạnh về sản vật, vùng nguyên liệu, về lao động. Các địa phương đã thấy được lợi thế, cơ hội để phát huy, khai thác giá trị sản phẩm OCOP gắn với phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, huyện vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng khoa công nghệ trong sản xuất sản phẩm OCOP, luôn luôn nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết, thời gian tới huyện tiếp tục triển khai phát triển bền vững các sản phẩm OCOP, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm có chất lượng, không chạy theo số lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để các cơ sở sản xuất tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm qua các kênh bán hàng, sàn thương mại điện tử, tăng cường vai trò và sự tham gia của chính quyền cấp xã trong việc phát triển và đánh giá sản phẩm OCOP gắn với công tác đào tạo, tập huấn và tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và đúng theo các quy định hiện hành. Vận dụng cơ chế chính sách hiện hành của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển du lịch, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại. Tính đến hết tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái có 237 sản phẩm OCOP. Theo đó có 25 sản phẩm 4 sao, 212 sản phẩm 3 sao. Trong đó ngành thực phẩm có 171 sản phẩm, ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí có 12 sản phẩm, ngành thảo dược 22 sản phẩm, ngành đồ uống 16 sản phẩm, ngành dịch vụ du lịch, nông thôn và bán hàng 16 sản phẩm. Chương trình OCOP đã huy động được 127 chủ thể tham gia. Số lượng sản phẩm OCOP phân bổ đều theo từng địa phương. Trong đó thành phố Yên Bái có 30 sản phẩm, thị xã Nghi Lộ có 18 sản phẩm, huyện Yên Bình có 38 sản phẩm, huyện Lục Yên có 19 sản phẩm, huyện Văn Chấn 26 sản phẩm, huyện Văn Yên 43 sản phẩm, huyện Trấn Yên 43 sản phẩm, huyện Trạm Tấu có 10 sản phẩm, huyện Hương Trải có 10 sản phẩm. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với công ty cổ phần RIB thực hiện giới thiệu chào hàng đối với trên 30 sản phẩm chủ lực đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh sang thị trường các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức. Sản phẩm của tỉnh đã nhận được phản hồi tốt về phía khách hàng châu Âu, bước đầu lựa chọn được 10 sản phẩm nông sản chủ lực tiêu biểu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.